Tìm kiếm lương thực thiêng liêng. Ông Delia Delgado, Giám đốc Trung tâm Quốc gia chăm sóc trẻ em của Chile cho biết, một bé trai người Chile 10 tuổi bị cha mẹ nghiện ma túy nặng vứt bỏ ra đường từ lúc lên năm. Từ đó, em chung sống với một đàn chó hoang chừng 15 con trong một cái hang tại thành phố cảng Talcahuano ở phía nam Chile. Ngày ngày cậu bé cùng đi kiếm ăn chung với đàn chó. Hôm nào không tìm được thực phẩm, những con chó cái trong đàn đã cho bé trai này bú sữa của chúng. Ông Delia kể tiếp, cảnh sát Chile bắt lại được bé trai này khi bé nhảy xuống một cái hồ tìm cách thoát thân. Vì lâu ngày ở chung với chó, em không biết nói tiếng người mà chỉ biết gầm gừ như chó. Vì em cũng chẳng biết tên của mình nên báo chí gọi em là bé chó. Bé chó này không hề thiếu lương thực nuôi xác, nhưng em thiếu hoàn toàn lương thực tinh thần, như văn hóa, lễ nghĩa, lời dạy bảo khôn ngoan, nên em không thể thành người. Tuy có hình hài con người, nhưng em lại mang tính cách của loài chó hoang. Sự kiện hiếm có này chứng tỏ rằng nếu chỉ dùng lương thực nuôi xác mà không hấp thụ lương thực tinh thần, con người trở nên như con vật. Để trở thành người, chúng ta không chỉ cần cơm bánh mà còn cần đến văn hóa, giáo dục và nhất là lời khôn ngoan mang lại sự sống đời đời của Chúa Giê-xu. Khao khát lương thực tinh thần. Sau cuộc hành trình truyền giáo vất vả khó nhọc, các tông đồ tụ họp quanh Chúa Giê-xu và kể cho Ngài biết thành quả các ông vừa đạt được. Bấy giờ đám đông dân chúng tuôn đến đông đúc, kể tới người lui tấp nập, khiến các môn đệ không còn giờ nghỉ ngơi và ăn uống. Chạnh lòng thương các tông đồ vất vả nhiều mà chẳng được nghỉ ngơi, Chúa Giê-xu bảo các ngài hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút. Kế đó, Chúa Giê-xu và các môn đệ xuống thuyền tìm chỗ nghỉ ngơi. Đoàn dân chúng đoán biết địa điểm mà Chúa Giê-xu và các môn đệ sẽ tới, nên họ vội vã chạy đến nơi ấy trước Chúa Giê-xu. Thế là khi vừa bước lên bờ, Chúa Giê-xu lại gặp đông đảo những người mà Ngài mới từ giã họ để lánh qua đây. Trước đám đông dân chúng đổ xô đến với mình như đoàn chiên không có người chăn dắt, Chúa Giê-xu chạnh lòng thương xót họ và ban cho họ thứ lương thực thiêng liêng tối cần thiết là những lời dạy dỗ khôn ngoan. Hôm nay, chúng ta không phải vất vả tìm kiếm Chúa Giê-xu để được đón nhận lời khôn ngoan của Ngài như đám đông người Do Thái được thuật lại trên đây, vì chúng ta có lời Chúa ở bên cạnh chúng ta. Có Chúa Giê-xu là hiện thân của sự khôn ngoan đang sống giữa chúng ta. Vấn đề quan trọng là chúng ta có mở tâm hồn ra để đón nhận, có bỏ công sức để khai thác kho tàng vô giá này hay không? Khai thác kho tàng trong tầm tay. Người Ả Rập Xê Út trước đây mang phần nghèo truyền kiếp, mặc dù tổ tiên họ sở hữu một kho báu vĩ đại nằm ngay dưới chân mình. Đó là nguồn dầu lửa khổng lồ chiếm hơn 1/4 trữ lượng dầu của toàn thế giới. Tiếc thay, vì không biết khám phá kho tàng đó, nên cha ông họ đã sống trong nghèo đói cùng cực từ đời này sang đời khác. Từ năm 1938, nhờ việc phát hiện và khai thác kho vàng đen vĩ đại này, Ả Rập Xê Út trở thành nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và nhân dân Ả Rập trở thành những người giàu có. Như người Ả Rập xưa, chúng ta cũng đang sống bên cạnh kho tàng khôn ngoan của Thiên Chúa. Kho tàng đó là lời Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh. Kho tàng đó là chính Chúa Giê-xu, hiện thân của sự khôn ngoan Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng tiếc thay, chúng ta không biết khai thác kho tàng khôn ngoan bên cạnh mình, nên chúng ta vẫn còn là những người nghèo đói trong đời sống tâm linh. Muốn bắt được cá lớn, người ta phải dong buồm ra khơi, vì không ai có thể câu được cá lớn ven bờ. Muốn tìm được trầm hương, người ta phải lặn lội vào rừng sâu đầy gian nan hiểm trở. Vậy muốn tìm được kho báu, chúng ta phải chấp nhận gian lao thử thách. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con sẵn sàng hy sinh thời giờ và công sức để tìm kiếm và khai thác kho báu trong tin mừng của Chúa. Nhờ đó chúng con được trở nên giàu có trong đời sống thiêng liêng, được hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày.